xuất phát từ kinh điển nào, không có gì hết, phải không? Mà là một lối tu mà trong nhà thiền, nhất là tới cái thời thiền tông ở Việt Nam chúng ta, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ khi vua Trần Nhân Tông lúc còn làm thái tử được học với ngài, khi trở về triều đình thì xin thầy dạy cho con cái chỗ yếu chỉ của người tu thiền, thì ngài chỉ nói một câu: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Quay lại nhìn chính mình, đó là phận sự chánh, không có tìm ở ngoài. Đó là cái trọng tâm của thiền. Như vậy thiền từ các tổ ở Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam là một mạch không có khác. Đó là cái gốc. Phải nhìn lại mình. Mà quý vị thấy rõ ràng làm sao? Khi mình nhìn lại thì cái tâm lăng xăng nó lặng, nó mất. Mà tâm nó lặng nó mất thì an hay không an? An tức là đỉnh, phải không? Mà nó mất rồi thì cái tâm nhìn cũng lặng theo. Thì như vậy đó gọi là thiền định. Là thiền định mà không có pháp nào hết trơn. Không phải đếm hơi thở, không phải quán bất tịnh gì hết, phải không? Vì những cái kia là nó đi từng phần, từng khía cạnh. Cái này đi thẳng cái gốc. Như vậy thì cái đường lối này gọi là cái pháp tu đốn ngộ đó. Cho nên tôi để thiền đốn ngộ đó, quý vị nhớ không? Cuốn sách này để là thiền đốn ngộ, tức là chỉ thẳng chứ không có đi thứ tự. Thứ tự là đi từng phần. Thí dụ như quán thân mình nhơ nhớt để trị cái bệnh mình tham sắc, phải không? Rồi cái hết cái tham sắc cái quán cái thân này duyên hợp để trị cái bệnh ngu si, vân vân, nhân duyên để trị ngu si, thành ra mình trị từng bệnh. Còn ở đây thì ngay tất cả bệnh gốc từ cái niệm khởi mà ra, ngay cái niệm khởi mình đập nó tan cho thôi, nó sạch hết trơn tất cả. Đó gọi là đốn ngộ, là chỗ đó đó, để cho quý vị hiểu cho tường tận cái thiền này. Như vậy thì chúng ta đã hiểu qua cái ý nghĩa lời nói của các tổ rồi, thì bây giờ đi nói về giáo. Giáo là có đủ chỉ một câu nói như vậy mà đầy đủ giáo lý trong đó. Hoặc tuy nói hạnh lại là cái hạnh vô vi. Nghĩa là vô vi là sao? Nghĩa là thân không làm, miệng thầm không thầm tụng, tâm không suy xét, sáu căn thanh tịnh, tất cả không ô nhiễm. Không phải 16 hạnh của thanh văn, không phải 12 hạnh của duyên giác, không phải lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, tất cả không làm, cho nên gọi là Phật. Không làm tất cả hạnh đó để rồi mình nhận ra bản tâm, nhận ra Phật tánh, đó là Phật. Vì vậy mà gọi là đốn, nghĩa là không có đi theo cái thứ bậc kia. Thì ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy rõ, nghĩa là không làm, miệng không thầm tụng, tức không thầm tụng một câu kinh hay câu thần chú, tâm không suy xét, tức là không quán chiếu, sáu căn thanh tịnh, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý thanh tịnh, tất cả không ô nhiễm. Không phải 16 hạnh của thanh văn. Thanh văn 16 hạnh là từ cái tứ đế, mà tứ đế rồi sanh ra nhân lên thành 16 hạnh. Như khổ đế có 4 là quán vô thường, quán khổ, quán không, quán vô ngã. Rồi tập đế có 4 là quán nhân, quán tập, quán sanh, quán duyên. Rồi diệt đế có 4 là diệt, rồi tỉnh, rồi diệu, rồi ly. Đạo đế có 4 là đạo, là như, là hành, là xuất. Đó. Cho nên có tới 16. Rồi không phải hạnh thanh văn, không phải 12 hạnh của duyên giác, tức là vô minh vân vân đó. Không phải lục độ của dạng hạnh của Bồ Tát, không phải tất cả mà nó là trùm được tất cả. Như vậy cho nên nói rằng đâu không phải cái hạnh thâm diệu của Phật tổ ư? Đó là chúng ta chỉ an trụ trong cái ta muội chư Phật tự thọ dụng. Cái ta muội chư Phật tự thọ dụng tức là cái pháp thân hay là cái định như như tự tại đó, thì gọi là chỗ mà chư Phật thọ dụng. Rồi mình an trú trong đó thì đầy đủ dông chơi bốn hạnh an lạc của Bồ Tát, đâu không phải cái hạnh thâm diệu của Phật tổ ư? Như vậy mình an trụ trong cái định đó, mà cái định đó có chỗ khác gọi là thể nhập được cái pháp thân. Vì cái thân của chúng ta có hai ba thứ thân. Cái thân hiện tại này gọi là thân gì? Là báo thân, phải không? Cái thân do cái nhân đời trước lành hay dữ, bây giờ mang được cái thân tốt hay xấu, bệnh hoạn hay lành mạnh, vân vân. Rồi kế thân đó là quá thân. Quá thân thì bây giờ nội tâm chúng ta nó biến chuyển lăng xăng lộn xộn, nó đủ thứ chuyện, đủ thứ hình thức, đó thuộc về quá thân. Rồi cái thân thứ ba là pháp thân, là cái thân hằng hữu thanh tịnh của chính mình có sẵn hết. Mà nếu mình theo cái báo thân này tạo nghiệp thì cái quá thân đó, tức là cái tâm lăng xăng thiện ác của mình đó, sao nó dẫn mình đi thọ cái báo thân khác. Bây giờ mình dừng được, không chấp cái thân hiện tại, không theo cái tâm lăng xăng tạo nghiệp của vị lai, thì chỉ sống với cái tâm thanh tịnh hiện tại, thì đó là pháp thân. Thể nhập pháp thân thì sau đó sẽ có ứng thân, quá thân mà độ chúng sinh. Vì vậy cho nên nói rằng sáu căn thanh tịnh, nói rằng không phải lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, tất cả không làm, cho nên gọi là Phật. Chỉ an trụ trong ta muội chư Phật tự thọ dụng, cái chánh định mà chư Phật tự thọ dụng đó là pháp thân. Rồi dông chơi bốn hạnh an lạc của Bồ Tát, tức là tùy theo chúng sinh mà mình khởi ra cái ứng thân để độ họ, thì đâu không phải cái hạnh thâm diệu của Phật tổ ư? Hoặc tuy nói chứng mà không chứng mà chứng, ta muội vua có ta muội, ta muội vô sanh trí phát hiện, ta muội nhất thiết trí phát hiện, ta muội tự nhiên trí phát hiện, là cửa sáng mở bài trí tuệ của Như Lai, là pháp môn phát xuất hạnh đại an lạc, vượt khỏi cách thức thánh và phàm, ra ngoài sự xét lường mê ngộ, đâu không phải chứng cái bản hữu đại giác sao? Cái chỗ này nói nếu người tu thiền như ở đây á, thì sẽ chứng như thế nào? Nói chứng mà không có chứng. Tại sao vậy? Vì cái ta muội vua cái ta muội, tức là ta muội của pháp thân, thì cái ta muội đó là vua của tất cả các ta muội. Vì những ta muội kia, ta muội là chánh định, chánh định kia có xuất có nhập, còn cái chánh định này nó không có xuất nhập nào hết, nó nguyên vậy, sẵn vậy, cho nên nó là vua của tất cả chánh định. Rồi khi đó, từ cái chánh định đó, cho nên ta muội vô sanh trí phát hiện, cái trí vô sanh từ trong đó mà phát hiện, rồi cái nhất thiết trí từ nơi đó mà phát hiện, rồi tự nhiên trí từ đó mà phát hiện, rồi nó sáng mở bài trí tuệ của Như Lai và pháp môn phát xuất hạnh đại an lạc, vượt khỏi các thức cách thức thánh phàm, ra ngoài sự xét lường mê ngộ, đâu không phải chứng cái bản hữu đại giác sao? Tức là nếu ở trong các hạnh thanh văn duyên giác Bồ Tát thì có còn đối đãi, còn lấy cái này so với cái kia, còn đến cái chỗ cuối cùng này, cứu cánh này, thì không còn gì đối đãi nữa hết. Mà không còn gì đối đãi, cho nên gọi là đại giác, bản hữu đại giác. Cái đại giác sẵn có từ thuở nào mà mình gọi đó là Phật tánh. Thể nhập được Phật tánh đó là cái chỗ kỳ đặc tuyệt vời của người tu. Như vậy thì đây là đi thẳng vào chỗ đó, cho nên nó không cho mình dính kẹt ở hai bên. Đó là giải thích cái ba cái hạnh: giáo hạnh quả hay là giáo hạnh chính, để cho quý vị thấy cái tu thiền này nó khác hơn những cái thiền kia. Tọa thiền không can hệ đến giới định huệ mà gồm cả ba môn học này. Giới là ngừa quấy ngăn ác, tọa thiền quán thân thể không hai, buông hết muôn việc, thôi bỏ các duyên, không quan tâm đến Phật pháp và thế pháp, sự quyến luyến của đạo tình và thế tình đều quên sạch, không phải quấy, không thiện ác, đâu còn có cái gì mà phải ngăn ngừa. Đây là giới tâm địa vô tướng vậy. Nha. Bây giờ nói tọa thiền này thì nó không có thuộc về giới định huệ, nhưng mà giới định huệ nó đầy đủ. Tại sao? Vì khi mà tâm không còn một niệm, không còn một niệm thì có cái gì nghĩ thiện nghĩ ác? Mà giới là gì? Là ngăn ngừa chặn đứng cái ác. Mà giờ không còn niệm thì giữ cái gì? Nó có đủ trong đó hay chưa? Đó. Vì vậy mà nói muôn việc mà mình buông hết rồi thì không còn cái gì khác phải đến, cái gì khác phải dính mắc nữa. Bởi vậy nên là cái đạo tình thế tình nó cũng sạch luôn, thiện ác mình đã buông thì không có cái gì mà chẳng ngăn ngừa, hay là không còn cái gì mình phải ngăn ngừa nữa. Đó, với tâm mà hoàn toàn thanh tịnh, không có một cái niệm dấy lên thì còn cái gì phải ngừa đó. Thì như vậy đó là có giữ giới không? Không giữ giới mà giới. Đây là giới tâm địa vô tướng đó. Cái đó là giới tâm địa vô tướng. Bây giờ nói tới định. Định là quán tưởng, tọa thiền thì quên cả thân tâm, xa lìa mê ngộ, không biến, không động, không làm, không mê muội, như ngu, như ngây, như núi, như biển. Hai tướng động và tịnh hoàn toàn không sanh. Định mà không có tướng định, không có tướng định nên gọi là đại định. Cho nên chỗ này Lục Tổ ngài mới chê quý vị kia tu, nói là nhập định, nhập đại định. Rồi thì ngài nói rằng nếu còn có nhập thì còn có sức, mà con phải nhập sức thì không phải đại định. Thằng giới này, cái định này là tâm mình không còn thấy có hai bên là mê là ngộ, là tu là chứng, nghĩa là một bề trong sạch lóng lặng, không còn những cái niệm chạy theo đối đãi, thì đó là đại định. Cái đó mới thiệt là đại định. Thì tuệ là giảng trạch hiểu biết. Tọa thiền thì cái hiểu biết tự diệt, hằng quên tâm thức, khắp thân là mắt tuệ. Không có giảng trạch hiểu biết, thấy rõ Phật tánh vốn không mê lầm, ngồi dứt ý căn liền được rỗng rang thấu suốt, ấy là tuệ mà không có tướng tuệ. Không có tướng tuệ nên gọi là đại tuệ. Bây giờ nói cái trí tuệ của người tọa thiền, tu thiền theo lối này, thì trước hết nó tuệ là gì? Định nghĩa tuệ là giảng trạch, là hiểu biết, phải không? Khéo giảng trạch, khéo hiểu biết, đó là tuệ. Còn ở đây tọa thiền thì cái hiểu biết tự diệt, mình cho lặng hết tất cả cái hiểu biết rồi. Hằng quên tâm thức, tất cả tâm thức đều quên. Khắp thân là mắt tuệ. Khắp thân là mắt tuệ. Chỗ này mà nếu quý vị hiểu rồi, quý vị mới hiểu được tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm bao nhiêu tai như mắt. thiền thủ thiền nhãn, nhàn tai nhàn mắt. Tại sao tới nhàn tai nhàn mắt? Tai sờ là biết, mắt thấy là biết. Mà bây giờ toàn thân mình đều có cái biết hết, phải không? Cho nên cái câu chuyện mà trong nhà thiền kể lại, một vị thiền sư hỏi cho Đức Quan Âm nhàn tai nhàn mắt thì tai mắt nào là chánh, thì ông thầy ông chỉ nói như ban đêm ngủ rồi làm rơi cái gối xuống sàn, rồi thò tai dõi lượm cái gối lên, vậy thôi. Quý vị thấy ban đêm là trời tối mà không có mắt, nhưng mà cái tai nó biết chỗ nào cái gối nó mò nó lấy thì nó có mắt không? Thì như vậy nó có tai có mắt, chỗ nào không tai mắt. Vì vậy mà ngàn tai ngàn mắt là vậy ha, đâu cũng biết hết. Còn mình biết bây giờ, mình biết của cái thức, biết của cái suy nghĩ, thành cái biết nó lăng xăng, cái biết sinh diệt. Còn toàn thân mình có cái biết, hằng biết đó, cái biết của tuệ, mà mình không biết, không biết dùng cái đó, mà mình cứ dùng cái biết lăng xăng ở trên, rồi mình tự mãn với cái biết đó, quên mất cái biết thật của mình. Vì vậy mà các vị tổ muốn chỉ cho mình thấy cái tuệ của mình là tại chỗ đó, là khắp thanh được.